Quý vị nghe cái câu này có thấy khó hiểu không? Tu học là để nhận hiểu cho có chỗ thấy, chỗ nhận, mà bây giờ xây mặt vô vách khiến cho người không có chỗ thấy, là để cho người bật tất cả các cái kiến giải ý thức. Vì vậy cái tâm của Tổ Đạt Ma là bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, là không có lời, không có ngữ ngôn nào cả. Ở đây nói là quên cơ là Phật đạo, phân biệt là cảnh ma. Thì cơ này là căn cơ. Căn cơ có nghĩa là cái căn tánh, cái tư chất của mỗi người. Mà căn tánh tư chất này là do huân tu huân tập mà thành. Thì nếu mình huân tu huân tập trong một môi trường tịnh độ, theo pháp môn niệm Phật đã 10 kiếp chẳng hạn như vậy, thì bây giờ cái căn cơ của mình là căn cơ niệm Phật tịnh độ. Chẳng hạn như mình tu thiền 15-20 kiếp, thì cái do cái sự huân tu đó nó trở thành cái căn tánh của mình là thiền. Thì như vậy cái đó nó có bị điều kiện không? Cái cơ, cái căn đó nó cũng do điều kiện mà thành. Mà hễ có điều kiện thì có hạn cuộc, nó không có không ngần mé được. Vì vậy ở đây mới nói là quên cơ là Phật đạo. Phật đạo thì bao la không ngần mé. Vì vậy muốn hội được cái chỗ mà không ngần mé thì phải quên cái chỗ mà hạn cuộc vì điều kiện này. Còn cái tâm phân biệt, ở đây Ngài nói rõ là cảnh ma, là vì cái ý thức nó phân biệt theo duyên, và nó khi ẩn khi hiện, nó sanh khởi liên miên. Mà nếu mình rơi vô trong đó, bị lạc trong đó, thì đúng là lạc trong lưới ma. Như vậy thì mình cứ sống hoài trong vọng tưởng là mình sống trong cảnh ma mà mình không biết. Ngài phá sạch trong những cái bộ luận này căn cơ, căn tánh cho tới mọi thứ, làm nền tảng trong một cái đời tu vân vân, Ngài phá hết. Và tại sao Ngài phá hết? Tại vì Ngài muốn nói tới cái chỗ bao la, rộng khắp, không ngàn mé. Thì chúng ta đọc cái đoạn cuối này, cái đoạn kế tiếp là một cái đoạn rất khó hội nhận. Nhưng mà tất cả chúng ta đều phải cuối cùng thì đi tới cái chỗ rốt ráo này. Quý vị nghe tiếp. Tánh này dù khi ông mê cũng không mất, khi ngộ cũng không được, tự tánh thiên chơn vốn không mê ngộ. Chỗ này là chỗ mà hồi nãy Tổ Đạt Ma xây mặt vô vách khiến người không có chỗ thấy đó. Tại vì cái tánh này nó không có chỗ thấy, không thể thấy, không thể biết, không thể hiểu. Vị Tăng hỏi Thiền sư Duy Khoan. Duy Khoan là một vị thiền sư Trung Quốc ở thế kỷ thứ 8. Tăng hỏi đạo ở chỗ nào? Ngang tới đây nó hơi khó. Nếu mà quý vị lắng tâm nghe, lắng tâm để nghe thì khả dĩ có thể đôi phần nhận ra thôi. Đạo ở chỗ nào? Cái chữ đạo này chúng ta hiểu là nó là tâm, là Phật, là đạo, là thể tánh, vân vân. Thì Ngài Duy Khoan đáp là ở trước mắt. Ở trước mắt thì ông Tăng này mới nói sao con không thấy? Sao con không thấy? Thì Ngài nói vì ngươi có ngã nên không thấy. Nó ở trước mắt nhưng mà ngươi có ngã nên không thấy. Thì điều này mình thấy rất rõ nè. Khi mình cố để nhận cho ra một cái điều gì đó, thì việc có mình cố nhận, cái đó chính là cái ngã. Có một sự cố gắng của ý thức, cái đó là cái ngã, cho nên không thấy. Đây là một cái điều mà hầu hết quý huynh đệ khi vô thất đều bị vấp, là ráng tu để nhận cho ra, để sáng đạo, để cho kỳ thất này nó phải có kết quả. Thì khi mà ráng như vậy gọi là có ngã, phải không ạ? Cho nên đạo nó ở trước mắt cũng không thấy. Vậy những huynh đệ đó cứ phải tu hoài cho tới như là đụng một cái bức tường cứng vậy đó, không vượt qua được. Tại vì có cái ngã làm sao mà đâm phủng được. Cho tới một hồi mệt nhòi ra, không làm ăn gì được nữa hết, mệt quá, buông hết bồ đoàn tọa cụ dẹp hết, nằm lăn ra thôi. Bây giờ bó tay rồi. Thì chính cái chỗ mà bó tay đó, cái đạo hiện ra. Đó là tại vì lúc đó cái ngã nó mới mất. Phải bó tay thì cái ngã nó mới mất. Đó. Thì người ông Tăng này mới hỏi tiếp: con có ngã nên không thấy, còn hòa thượng có thấy chăng? Tức là không ra khỏi cái chữ thấy, phải không ạ? Là cứ muốn mình phải thấy đạo. Hồi sáng nói chuyện với một vài huynh đệ, nói là khi mà giảng tới cái chỗ tâm tánh mà không tướng á, quý vị có hiểu không? Thì nói thì nghe vậy đó, chứ không biết ở đâu mà rờ, không thấy, không hiểu nó ra sao hết. Thì đã kêu là hư không mà bây giờ cứ muốn thấy nó hả? Hư không á, nó chỉ là một cái ví dụ sơ đẳng nhất để dụ cho tâm tánh. Tại vì tâm tánh nó còn sâu xa hơn nữa. Hư không chỉ là một cái dụ mà mình còn không thể dùng mắt để thấy, thì làm sao tâm tánh mắt Phật còn không thấy nữa làm sao? Nhưng mà mình vẫn cứ muốn thấy, mình vẫn cứ muốn hiểu một cái chỗ mà không thể hiểu. Cho nên cái ông học trò này cứ hỏi: con có ngã hay không thấy, hòa thượng có thấy không? Cái ông thầy mới cười: có ngươi có ta rồi cũng không thấy. Một cái ngã đã không thấy mà bây giờ còn thêm con với thầy thì làm sao mà thấy? Cái ông Tăng mới ngang đây cái mới biết cái chỗ của mình là lỗi, cho nên mới nói vậy thì không con không ngài thì có thấy không? Ông thầy mới nói: không người, không ngươi, không ta thì còn ai mà cần thấy? Nếu mà không có đặt vấn đề gì hết thì lúc đó không, cũng không có Phật, cũng không có ngộ. Ở trong cái tâm mà rỗng rang á, thì không cần đặt tới chuyện ngộ tu gì hết, mà tự nó sáng rõ. Chỉ vì ngang cái chỗ này mình không có dám buông, mình không dám buông ra hết. Còn hễ mà buông ra rồi, không mình không ta, thì lúc đó đại đạo tròn khắp. Có một ông Tăng khác đến hỏi: thế nào là đạo? Thì sư mới đáp là: núi rất là tốt. Cái ông Tăng này ông mới nói: thưa thầy, con hỏi đạo, hỏi rất là chân thành, mà sao thầy lại nói núi tốt? Thì ông thầy mới nói: ngươi chỉ biết núi tốt, đâu từng thấy đạo. Đó, đây là cái chỗ chúng ta lưu ý. Tất cả mình đều bị lầm theo các thứ có tướng. Khi mà ông thầy vừa nói núi tốt thì lập tức mình thấy cái tướng núi. Khi ông thầy nói cái gì mình nghe cái tiếng đó. Cho nên bị thầy quở: ngươi chỉ biết núi tốt, đâu từng thấy đạo. Chỉ thấy cái có tướng mà không biết cái không tướng. Bây giờ mình nhìn cái đèn, nó tỏa ánh sáng, mình biết trong đó có dòng điện. Nhưng mà mình thấy cái đèn, phải không bao giờ mình thấy cái dòng điện. Hoặc là ai mà có tivi thì luôn luôn đều phải có một cái cây anten, phải không ạ? Ở trên cái mái nhà, để mà bắt các cái làn sóng, thì trong tivi mới có hình. Thì như vậy tất cả mọi cái thứ nó thành sóng ở trong cái không gian á, những cái làn sóng nó đều có hết á. Nhưng mà phải qua cái anten thì nó mới vô tivi, rồi nó chuyển thành hình ảnh và âm thanh. Thì mình chỉ biết cái giai đoạn sau là hình ảnh với âm thanh, hoặc là ánh sáng từ đèn, từ tivi, mà không biết cái dòng điện bên trong. Thì cái chỗ dòng điện đó là cái chỗ không tướng mà không thể thấy được. Nhưng mà nó không có tách rời, nó không hề rời cái này. Chỉ có điều hễ khéo nhận thì nhận ra, thì không quên và không bỏ qua. Còn không khéo nhận thì bị kẹt trong hình tướng. Thì bây giờ quý vị, chúng ta có thể nghĩ, có thể nói như thế này: cái chỗ đó nó không tướng, không thấy, thì tự nhiên là tôi không thể thấy được. và tôi theo cái tướng